Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại để học loạt bài trong sách Kinh Thánh Tân Ước Khải Huyền. Chúng ta hôm nay đến bài số 88 và tiếp tục học về lãi đạo hội thánh được cất lên không trung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm với đề tài bài học Cất lên không trung. Xin mời quý vị thính giả mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một số các đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc sau đây. Thứ nhất là Khải Huyền đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Thessalonica nhất đoạn 4 câu 13 tới câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Luca đoạn 12 câu 43 tới câu 46. Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy. Quả thật tớ nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng, chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Trong bài học trước, chúng ta đã bắt đầu đi qua những chi tiết phân biệt hai dữ kiện khác nhau liên hệ đến những ngày cuối cùng của hội thánh, của lịch sử con người. Đó là hai dữ kiện. Thứ nhất, dữ kiện hội thánh được cất lên trên không trung, và thứ hai, dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trên đất. Đây là hai dữ kiện khác nhau vào hai thời điểm khác nhau cho hai mục đích khác nhau, cho nên hiểu biết sự phân biệt này là điều rất quan trọng. Thường xuyên vì sự phân biệt này không rõ ràng, cho nên nhiều chi tiết bị mập mờ không chắc chắn khi nói về hai dữ kiện, hội thánh được cất lên và thứ hai, dữ kiện Chúa tái lâm. Nhưng Kinh Thánh trình bày hai biến cố này rõ ràng khác nhau, với những chuyện xảy ra khác nhau và như tôi nói với mục đích khác nhau. Cho nên sự phân biệt quan trọng này, đầu tiên, đó là dữ kiện Chúa đến các hội thánh lên công trung với một thời điểm chắc chắn sẽ tới, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và là dữ kiện kế tiếp xảy ra, không đòi hỏi một điều kiện nào phải thành hình trước đó. Đây là chương trình dành riêng cho hội thánh và liên hệ đến hội thánh mà thôi. Cho nên sự cất lên không trung chắc chắn sẽ tới và xảy ra bất cứ lúc nào và là điều kế tiếp trong lịch trình thời khóa biểu của Chúa, không có điều kiện nào khác. Trong khi đó, ngày Chúa tái lâm thì được thẩm định rõ ràng. Thời khóa biểu đã được ban cho và chúng ta biết lúc nào bắt đầu, có thời gian bao lâu và lúc nào kết thúc. Thời điểm Chúa tái lâm sẽ xảy ra sau phần 3 trong phần tiên tri 70 tuần lễ của Daniel mà chúng ta đã đọc trong những lần phát thanh trước. Thời khóa biểu được ban cho tiên tri Daniel chia làm 3 phần, và ngày Chúa tái lâm sẽ xảy ra sau phần thứ 3 ở trong chương trình này. Phần thứ nhất dài 49 năm, bắt đầu từ ngày Nehemi xây lại thành Jerusalem. Đây là chuyện đã làm xong, đã xảy ra, đã thực hiện, và trong thời gian này là thời kỳ cựu ước được thành toàn. Phần số 2 gồm tổng cộng 434 năm, tiếp tục ngay sau phần thứ nhất, gồm có 400 năm yên lặng, đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến ngày Chúa vào thành Jerusalem trong ngày lễ lá. Ở đây bắt đầu tuần lễ Chúa chịu thương khó và chịu chết trên thập tự giá. Đúng giờ, đúng hẹn, đúng ngày, và cũng đã thực hiện và cũng đã xảy ra. Phần thứ ba là thời điểm Chúa tái lâm sẽ xảy ra sau 7 năm đại nạn. Chi tiết về 7 năm đại nạn mà chúng ta sẽ học trong tương lai. Nhưng một khi 7 năm đại nạn bắt đầu, lúc Antichrist ký hiệp ước với dân Israel, thì ngày Chúa đến cũng sẽ rõ ràng chắc chắn. Nói tóm lại là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì có thể biết chắc chắn một khi thời khóa biểu phần 3 bắt đầu 7 năm cuối cùng. Trong khi đó thì ngày Chúa đến các hội thánh đi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có sự báo trước và không có điều kiện nào phải nhất thiết thực hiện trước đó. Nghĩa là chữ bất cứ lúc nào hay là chữ kế đến là cách diễn tả rất chính xác về lãnh đạo Chúa các hội thánh lên trên không trung. Vì đây diễn đạt một tình trạng chờ đợi của một dữ kiện sẽ xảy đến cách kế tiếp mà không biết ngày giờ nào, nhưng chắc chắn sẽ xảy tới, và xảy tới không có gì báo trước hết. Chúng ta nhắc lại, một điều hay lầm lẫn đó là chữ bất cứ lúc nào hay là kế tiếp thì khác với chữ mau chóng hay là sắp tới. Khi Kinh Thánh nói rằng ngày Chúa các hội thánh là ngày xảy ra bất cứ lúc nào, là chuyện kế tiếp xảy ra, không có nghĩa đây là chuyện xảy ra một cách mau chóng. Vì mau chóng có nghĩa là phải xảy ra trong một thời gian giới hạn, ngắn ngủi và thời điểm gấp rút khẩn trương. Nhưng bất cứ lúc nào có tính cách khẩn trương trong chiều hướng thình lình không dữ kiện báo trước, nhưng không đòi hỏi phải xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi. Và kế tiếp cũng như vậy, chuyện xảy ra kế tiếp có nghĩa là trong thời khóa biểu của Chúa không có dữ kiện nào phải xảy ra như là điều kiện trước việc hội thánh được cất lên. Vì dữ kiện cất lên không trung sẽ xảy ra thình lình, không báo trước, không có một dữ kiện nào khác làm điều kiện móc nối thời gian, cho nên chúng ta có thể kết luận rằng hội thánh phải được cất lên không trung trước 7 năm đại nạn, có nghĩa là trước khi phần số 3 của lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel được bắt đầu. Và chúng ta cũng có thể nói thêm là sau khi hội thánh được cất lên thì không nhất thiết là phần số 3 của lời tiên tri này phải bắt đầu ngay. Nghĩa là 7 năm đại nạn không nhất thiết phải bắt đầu ngay sau khi hội thánh được cất lên trên không trung. Tuy nhiên, theo tiến trình của dữ kiện Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu rằng hai thời điểm này sẽ không cách xa nhau quá lâu, vì theo tiến trình của thời khóa biểu, chương trình của nước Do Thái, đó là phần 1 và phần 2 trong lời tiên tri 70 tuần lễ, đã xong thì tới kỳ thời đại của hội thánh, và sau khi hội thánh cất lên là kết cuộc của thời kỳ này, thì phần 3 của phần tiên tri 70 tuần lễ là chuyện kế tiếp, là chuyện sẽ xảy ra và không có lý do phải chờ đợi. Nhưng một lần nữa, không có lý do phải chờ đợi theo thời khóa biểu không có nghĩa là phải xảy ra cách ngắn hạn. Vì chúng ta cũng có thấy một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai chương trình hội thánh và chương trình Israel trong quá khứ. Đây cũng giúp chúng ta hiểu rằng 7 năm đại nạn, nghĩa là phần số 3 trong chương trình Chúa sử dụng nước Israel, không nhất thiết sẽ xảy ra ngay sau khi sự cất lên của hội thánh, nghĩa là sau khi kết thúc thời đại của hội thánh. Vì đã có một khoảng cách khoảng chừng 40 năm giữa thời điểm bắt đầu của hội thánh, nghĩa là ngày lễ ngũ tuần, và chương trình Israel chính thức tạm ngưng khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa, và nước Israel bị tan lạc toàn thế giới cho đến năm 1948. Nghĩa là hội thánh bắt đầu vào ngày lễ ngũ tuần, nhưng gần 40 năm sau đó thì chương trình Israel chính thức bị tạm ngưng khi đền thờ bị phá hủy và nước Israel bị đem tản lạc toàn thế giới. Thời gian chuyển tiếp giữa kết cuộc của phần 2 của lời tiên tri và thời đại của hội thánh gần 40 năm. Cũng nhắc lại, không có nghĩa là thời gian chuyển tiếp giữa thời đại hội thánh, nghĩa là sau khi hội thánh được cất lên và thời điểm bắt đầu của phần 3 của lời tiên tri là 7 năm đại nạn cũng là 40 năm. Nhưng có nghĩa là chúng ta không biết chắc chắn lúc nào phần 3 này sẽ bắt đầu. Nhưng chúng ta biết lúc bắt đầu là lúc nào. Đó là lúc Antichrist ký hiệp ước với Israel để bảo đảm hòa bình của nước Israel. Thời gian chuyển tiếp giữa hai chương trình của hội thánh và Israel có thể ngắn hay là dài, chúng ta không được biết trong những dữ kiện từ Kinh Thánh. Cho nên chúng ta nhắc lại thời điểm Chúa cất hội thánh lên không trung là thời điểm thình lình, bất ngờ, không báo trước, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là dữ kiện kế tiếp trong chương trình của Chúa. Vì thế, Kinh Thánh Tân Ước nói rõ ràng về lãnh đạo Chúa đến các hội thánh không phải chỉ là vấn đề kiến thức mà thôi, nhưng là sự thẩm định của nhân sinh quan, của lẽ sống, của quyết định đức tin cho con dân Chúa. Các tác giả Tân Ước như là Gia-cơ dùng những từ ngữ như kỳ Chúa đến gần rồi, hay là đấng xét đoán đứng ngay trước cửa, Gia-cơ đoạn 5 câu 8, để khuyến cáo người tin Chúa phải tỉnh thức và sống cách cẩn trọng trong lãnh đạo này. không lầm lẫn về thời gian gấp rút mà Chúa muốn cho chúng ta nhận biết. Trong thời điểm của hội thánh thì Chúa vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Sự Chúa đến các hội thánh lên là chuyện kế tiếp, là chuyện trước cửa, là chuyện sẽ xảy ra tiếp tục. Và Kinh Thánh dạy rằng đây là thái độ mà chúng ta phải duy trì trong hội thánh, trong cuộc đời con dân Chúa để có thể sống đúng theo sự dạy dỗ và mục đích của Đức Chúa Trời. Nhân nhất đoạn 2 câu 28. Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng ra khỏi Ngài trong khi Ngài ngự đến. Sự sống đức tin hiện tại đặt căn bản trên lẽ đạo Chúa đến trong tương lai, sống làm sao để khi Chúa hiện đến, đem hội thánh đi với Ngài, thì mình không bị bỏ lại, thì mình không phải bị hổ thẹn, không bị quăng xa khỏi Chúa. Tôi cũng muốn cùng quý thính giả đi thêm vào chi tiết về sự khác biệt giữa hai biến cố Chúa đến các hội thánh lên không trung và Chúa tái lâm. Vì sự phân biệt này giúp cho chúng ta hiểu vấn đề tổng quát lớn hơn trong chương trình của Chúa và cách giảng giải lời tiên tri và lời kinh thánh. Chương trình của hội thánh hay là thời kỳ ân điển được mặc khải trong sách Tân Ước mà thôi, không được mặc khải trong các sách Cựu Ước. Lời tiên tri ở trong Cựu Ước luôn luôn liên hệ đến công cụ Chúa dùng làm thời khóa biểu và đồng hồ của lịch sử, đó là dân Israel. Một điểm quan trọng nữa để phải phân biệt giữa hai biến cố Chúa cất hội thánh lên và Chúa tái lâm, đó là điều phân biệt này đòi hỏi chúng ta phải giải thích kinh thánh theo nghĩa chính và theo nghĩa đen cách rõ ràng. Không thiên liêng hóa, không lúc nghĩa đen đem áp dụng thực tiễn và lúc thì nghĩa thiên liêng áp dụng cách trừu tượng. Ở đây đòi hỏi chúng ta có một phương pháp giải kinh phù hợp và kiên định trước sau như một. Sau đây tôi muốn liệt kê một số chi tiết phân biệt hai dữ kiện này. Nghĩa là lễ đạo cất lên và lễ đạo tái lâm. Lễ đạo cất lên là lúc Chúa đến các hội thánh, chấm dứt chương trình và thời đại hội thánh. Và lễ đạo tái lâm, nghĩa là lúc Chúa trở lại lần thứ hai để phán xét thế gian, thiết lập nước Chúa trong một năm bình an trên đất này và sau đó đời đời vĩnh cửu trong trời mới và đất mới. Tôi sẽ đọc một số các phần kinh thánh, dù không thể đọc hết, nhưng tôi muốn chúng ta trưng dẫn một số kinh thánh này để có thể hiểu tận tường hơn và phân biệt rõ ràng hơn. Phân biệt đầu tiên, đó là mục đích của sự cất lên, đó là Chúa đến, cất đi, đem các tín hữu, những người tin Chúa đi với Ngài. Còn sự tái lâm là để Chúa được bày tỏ vinh hiển và thiết lập nước Ngài. Tê-xô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 14 thì nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ và cũng những kẻ còn sống trong Đức Chúa Giê-xu cùng đi đến với Ngài. Trong khi đó, Khải Huyền đoạn 1 câu số 7 thì nói rằng kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Mục đích của sự cất lên là đem người tin Chúa trong hội thánh đi với Chúa. Mục đích của sự tái lâm là bắt đầu sự mặc khải vinh hiển của sự cai trị đời đời của Chúa Giê-xu. Thứ hai, phương cách cất lên là đem lên không trung. Người chết trong Chúa được sống lại, người còn sống trong Chúa được biến hóa, tất cả được cất lên trên không trung. Còn tái lâm thì Chúa hiện ra trên đất, Chúa giáng xuống trên đất, Chúa đến trong sự vinh hiển. Tê-xô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Còn trong Sa-ti-ri đoạn 14 câu 4 trở đi thì nói như thế này. Trong ngày đó, tức là ngày Chúa tái lâm, trong ngày đó chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive là núi đối ngang Jerusalem về phía đông và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây đến nỗi thành ra một trũng rất lớn, phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ ngự trên núi Olive trong vinh hiển, trong sự chói sáng đến nỗi đất rung động và núi bị xé ra làm hai. Ở đây không phải Chúa chỉ đến trên không trung mà thôi, Chúa sẽ ngự trên đất. Thứ ba, nếu chúng ta dùng hình ảnh của cưới hỏi, đám cưới là hình ảnh Chúa thường dùng để nói về sự liên hệ của Chúa đối với hội thánh, thì trong hình ảnh này, dữ kiện Chúa cất hội thánh lên thì song song với sự rước dâu và tái lâm là ra mắt gia đình sau khi tiệc mừng lễ cưới đã chấm dứt. Giăng đoạn 14 câu số 3. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong khi đó Khải Huyền đoạn 22 câu 12 và câu 17 nói rằng, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. nghĩa là cất lên là khi Chúa rước dâu và hội thánh đi với Chúa, và tái lâm là khi Chúa đến trở lại trên đất cùng vợ mới mình là hội thánh. Sự phân biệt thứ tư đó là sau khi hội thánh được cất đi thì thời điểm kế tiếp là 7 năm đại nạn, còn sau khi Chúa tái lâm, sự kiện kế tiếp là sự thiết lập nước Chúa trong 1000 năm bình an. Chúa nói về sự cất đi hội thánh ra khỏi những ngày tai nạn. Khải Huyền đoạn 3 câu 10: Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Trong khi đó, thời điểm của Chúa thiết lập nước của Ngài trong Daniel đoạn 7 câu 13 tới câu 14. Đây là lời của Daniel: Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một con người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Và nối kết với phần số 4 vừa rồi, thì phần số 5 phân biệt là mục đích của sự cất lên là đem hội thánh ra khỏi sự phán xét thế gian, còn sự tái lâm là để thành toàn, hoàn tất sự phán xét thế gian này. Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 4 và câu 9: Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Giê-su Christ chúng ta. Đó là chúng ta thuộc về Chúa, thì không định sẵn cho cơn thành nộ, Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi cơn thành nộ, sẽ giáng trên đất. Khải Huyền đoạn 16 câu 17 nói về sự thanh toàn của sự phán xét này: Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi. Nghĩa là sau khi cơn thành nộ của Chúa đã đổ ra trong 7 năm đại nạn và tuyên bố rằng sự phán xét đã xong rồi, thì Chúa sẽ tái lâm. Trong khi đó, mục đích của hội thánh được cất lên là để những người tin nhận Chúa trong thời đại của hội thánh, trong chương trình của hội thánh, không phải đi qua sự phán xét trong chương trình mà Chúa dùng Israel. Cho nên có một sự phân biệt tiếp theo, đó là sự kết quả của hai dữ kiện này. Vì sự cất đi là Chúa đem tất cả những người tin Chúa thật sự trong hội thánh lên không trung với Ngài, cho nên sau khi dữ kiện cất đi thì chỉ có những người không tin Chúa ở lại trên đất. Trong những người này có những người theo đạo đi nhà thờ nhưng không tin Chúa, họ sẽ bị bỏ lại. Nhưng tất cả những ai tin Chúa đều được cất đi, đều được Chúa đem đi. Một số những người ở lại này sẽ tin nhận Chúa trong thời gian bắt bớ đại nạn, nhưng ngay sau khi Chúa cất hội thánh đi thì thế gian hoàn toàn thuộc về những người không tin Chúa. Tương phản lại, thì khi Chúa tái lâm thì thanh toán mọi sự xét đoán những người ở trên đất. 7 năm đại nạn sẽ có hàng tỷ tỷ người bị chết, và khi Chúa thiết lập nước Ngài thì sự phán xét trái đất sẽ kết thúc, sẽ xong, và sẽ không còn ai không tin Chúa mà còn sống, vì sẽ không có người nào không tin mà được vào nước Đức Chúa Trời. Tất cả những người không tin đều bị chết, bị loại trừ ra khỏi nước Chúa lúc Chúa bắt đầu 1000 năm bình an. Tê-sô-ni-ca nhất đoạn số 4 câu 17 nhắc lại: Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Cả tất cả những người đã chết lẫn những người đã sống trong thời đại hội thánh đều được cất lên, cho nên chỉ có những người không tin còn ở lại. Trong khi đó, Matthew đoạn 13 câu 40-43 nói về ngày tận thế như thế này: Ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ, còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Sau sự xét đoán của Chúa lúc Chúa trở lại, sau khi thiên sứ thâu lại tất cả những kẻ gian ác không tin khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, nghĩa là lúc đó, chỉ còn lại những người công bình chói rạng trong nước Chúa. Vì thế chúng ta có thể hiểu được sự khác biệt thứ bảy, mà chúng ta có thể nói rằng lẽ đạo cất lên của hội thánh là một lẽ đạo đem lại sự trông cậy và hy vọng. Ở đây là sự trông đợi của hội thánh, đây là sự mong ước của tất cả con dân Chúa, đây là ngày vinh hiển. cho nên sứ đồ Phaolô sau khi dạy dỗ về lễ đạo cất lên thì dặn dò hội thánh rằng: "Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau." Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 18. Trong khi đó, sứ điệp về ngày Chúa tái lâm là gì? Đó là ngày phán xét, đó là ngày kinh khủng, đó là ngày đại nạn. Cả thế giới sẽ phải đối diện với một sự phán xét khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra, và các đoạn còn lại của sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ học sẽ dẫn chúng ta vào sự hiểu biết này để chuẩn bị tấm lòng và xoay hướng rõ ràng của đức tin, vì ngày sắp đến là ngày vô cùng kinh khiếp. Khải Huyền đoạn 19 câu 11 tới câu 18. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai miệng, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh: Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng: "Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡ ngựa và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn." Nghĩa là trong ngày phán xét này sẽ chẳng còn ai còn lại là những người chống nghịch không tin. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt lại phần phân biệt số 8. Đó là sự khác biệt của hai chương trình Đức Chúa Trời dùng để thi hành sự cứu rỗi, ban ân điển và thiết lập nước đời đời của Ngài. Chương trình Chúa dùng Israel để thực hiện và chương trình Chúa thực hiện qua hội thánh. Chương trình hội thánh là một chương trình nhiệm màu, nghĩa là lẽ thật này được mặc khải trong thời tân ước qua các sứ đồ mà thôi. Các tiên tri ở trong cựu ước không được ban cho sự mặc khải này, cho nên không có lời tiên tri về thời đại hội thánh. Sự cất lên của hội thánh là để kết thúc chương trình của hội thánh và chuyển qua trở lại phần cuối, phần số 3 của chương trình Israel mà Chúa sẽ thiết lập trở lại với dân Israel và sẽ dùng họ theo mục đích của Ngài đã hứa qua các tiên tri trong thời cựu ước. Cho nên phải có sự thiết lập trở lại này thì mới có thể có sự thành tựu lời tiên tri cách rõ ràng và kiên định, đúng trước sau như một, nghĩa chính nghĩa đen không thay đổi. Như tôi nói ban đầu, đây là lẽ đạo không phải chỉ giúp chúng ta hiểu chuyện tương lai sẽ xảy ra, chi tiết của những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết, những điều sẽ xảy đến, những dữ kiện của sự cất lên của hội thánh và những dữ kiện của sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng ở đây cũng giúp cho chúng ta hiểu chương trình của Đức Chúa Trời, cách Chúa làm công việc của Ngài đối với dân sự Chúa, cả dân Israel và với chúng ta là ở trong hội thánh Ngài. Và lẽ đạo này giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát, rõ ràng từ lời Kinh Thánh. Chúng ta cần nghe lời sứ đồ Phaolô tóm tắt về sự liên hệ giữa chương trình hội thánh và chương trình Israel trong Roma đoạn thứ 11. Tôi đọc một số câu ở đây, bắt đầu từ câu thứ nhất. "Vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin, Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước." Câu thứ 11. "Tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Vả, nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém xúc họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ." Câu 25. "Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự màu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Vậy thì cả Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta đã lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi." Câu số 30. "Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một lẽ ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em." Cho nên đây là hai chương trình mà Đức Chúa Trời dùng. Israel bởi vì sự chống nghịch bị Chúa bỏ ra một bên, không còn được tham dự trong chương trình của Chúa cho đến khi thời cuối cùng. Trong thời bây giờ, Chúa dùng hội thánh và dạy dỗ rằng hội thánh cũng phải cẩn trọng trong con đường mình đi theo gương mà thấy được ở trong dân Israel. nhưng Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài. Chúa không bỏ giao ước của Chúa đối với dân sự Chúa. Chúa sẽ đem họ trở lại. Israel sẽ không bị bỏ, nhưng tất cả sẽ được cứu trở lại để Chúa sử dụng trong ơn của Ngài. Cho nên sứ đồ Phaolô phải tung hô sau khi nói về chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, kiên định đúng theo bản chất thánh khiết và thành tín của Chúa, đúng theo lời giao ước không dời đổi của Chúa, đúng theo lòng thương xót đời đời của Ngài đối xử với tất cả chúng ta trong thời kỳ hội thánh hay với dân Israel theo sự dư dật của ân sủng Ngài. Ông nói trong câu 33, ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài, ai thấu được đường nẻo của Ngài, ai hiểu được. Chúng ta còn nhiều chi tiết về lễ đạo cất lên của hội thánh mà chúng ta sẽ học trong những bài tới. Nhưng hôm nay chúng ta ngừng lại với lòng biết ơn. Vì thường xuyên chúng ta nghĩ đến ngày Chúa cất hội thánh đi như là một ngày đại họa, bất ngờ, thình lình, như kẻ trộm đến hủy phá hết thảy. Chắc chắn đó là một ngày kinh khủng cho ai không biết Chúa, không tin Chúa, hay chỉ tin Chúa trên bề mặt trong tôn giáo, đạo dòng, nửa đời, nửa đạo, mà không thực chất với Chúa. Ngày ấy là một ngày họ sẽ bị bỏ lại trong thế gian để chờ đợi cơn đại nạn sẽ tới. Nhưng ai tin Chúa và thuộc về Chúa thực sự sẽ được cất lên, sẽ được biến hóa, sẽ được đi với Chúa, sẽ thuộc về Chúa và sẽ ở cùng Chúa đời đời. Cho nên Kinh Thánh dặn rằng, hãy dùng lẽ đạo vinh hiển này để yên ủi lòng nhau đi trong đức tin, cẩn trọng trong con đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.
Không chỉ cao ngâm bóng thắng lưng đèn, thiên thần cần cao lên, từng bước trên đó tiếng ra truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngày Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quả trắng Chúa cha ngự bình quy xuống thân bình. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo con. Ngày Chúa Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tốt gương đầm lại, giờ đây sợ ai khóc than kia này. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.